Thân ái, kính chào quý mục sư và tất cả mọi anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ gặp đề tài trở nên cơ đốc nhân có ý nghĩa gì trong Chủ nhật cuối cùng của tháng 2. Trong 6 tuần lễ qua, tối thứ ba có khoảng 21 người học với tôi về môn biện giáo. Và trong môn học này rất là đặc biệt bởi vì giúp đỡ có kiến thức và kỹ năng để có thể trình bày, biện minh, biện giải về niềm tin cho người thắc mắc về đức tin của con dân Chúa. Và lớp học này cũng giúp cho chúng ta trả lời được câu hỏi tại sao tôi là cơ đốc nhân, vì sao tôi tin Chúa Giêsu, rồi vì sao tôi theo đạo tin lành. Nếu ai đó gọi chúng ta là người theo đạo tin lành thì mình biết câu trả lời là gì, tại sao vậy. Mong rằng bạn chị em có cơ hội đọc quyển sách mà tôi đã gửi tặng trong email vừa qua. Và trong bài học cuối cùng thì chúng tôi có đề cập đến hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất là điều gì xảy ra nếu bạn không tin Chúa? Điều gì xảy ra? Và Kinh Thánh cho biết rằng nếu không tin Chúa thì bị hư mất đời 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 hỏa ngục. Giăng 3:16, Khải Huyền chương 20, câu 11, câu 25, câu 15 cho biết như vậy. Rồi bị cám dỗ làm theo thế gian tội lỗi. Bởi vì không có Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng. Người không tin Chúa, không có Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng, cho nên Thánh Linh không có giúp đỡ người đó để chống lại sự cám dỗ về cái bản ngã tư dục của mình, làm những điều ác và ma quỷ cám dỗ, rồi thế gian tội lỗi cám dỗ. Gia Cơ chương 1 câu 13 câu 15 chép điều đó. Và Thư Tín Giăng chương 2 câu 15 câu 17 chép điều đó. Rồi câu trả lời thứ ba là bị trói buộc bởi quyền lực tối tăm của Satan. Nếu không thuộc về Chúa thì tiếp tục ở trong sự trói buộc bởi quyền lực tối tăm của ma quỷ. Ma Thưa chương 24, Côn Thi Nhì chương 2, Tê Sô Đa Ca Nhì chương 2 và Galati chương 1 cho biết những điều đó. Cho nên cảm ơn Chúa là chúng ta là người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta không sợ bị mất cái này. Không sợ bị mất, hư mất đời đời nơi hỏa ngục. Bị cám dỗ làm theo thế gian tội lỗi và bị trói buộc bởi quyền lực tối tăm của Satan. Nhưng mà câu hỏi thứ hai chúng tôi thảo luận trong tuần cuối cùng đó là điều gì xảy ra khi bạn tin Chúa? Điều gì xảy ra? Thì Kinh Thánh cho biết là thứ nhất là có được sự sống đời đời ở trong thiên quốc của Chúa. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép điều đó. Chắc chắn là có như vậy. Thứ hai là có được đời sống sung mãn trên đất. Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Chúa Giêsu phán rằng ta là người chăn hiền lành. Ngài đến để cho chiên được sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Và thứ ba là có đời sống ý nghĩa và theo mục đích của Thiên Chúa kêu gọi mình. Người không biết Chúa thì cứ tiếp tục đuổi theo những cái mục đích cho riêng tư của đời sống mình. Nhưng mà có Chúa rồi thì mình theo mục đích của Thiên Chúa gọi mình. Sống một cách có ý nghĩa. Philip chương 3 câu 14 chép điều đó. Và Roma chương 11 câu 36 cũng chép điều đó. Cho nên cảm ơn Chúa mà anh chị em ngồi trong phòng nhóm này. Bạn chị em thờ phượng Chúa từ xa thấy được tấm slide này, câu trả lời này. Thì chúng ta nên có một cái thái độ là tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vì Chúa yêu chúng ta. Và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đời sống sung mãn trên đất. Và một đời sống có ý nghĩa. Và theo đúng mục đích của Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm ở trong phân đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt. Đặc biệt để chúng ta có câu trả lời. Cũng tiếp tục giống như là 6 tuần lễ chúng tôi học về biện giáo. Thì sứ điệp hôm nay nó cũng nằm trong cái ý nghĩa biện giáo. Biện giải niềm tin, biện minh. Và điều thứ nhất chúng ta học ở trong đoạn Kinh Thánh này là tin nhận Chúa Giêsu. Trở nên cơ đốc nhân có ý nghĩa gì thì ý nghĩa thứ nhất là tin nhận Chúa Giêsu. Con dân Chúa đến nhà thờ thờ phượng Chúa hàng tuần không phải đến như là một nơi vui câu lạc bộ của xã hội bên ngoài. Chúng ta đến bởi vì chúng ta cùng đồng tâm hiệp ý với tất cả những người cùng niềm tin đặt nơi Chúa, thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa và thông công với nhau. Và chúng ta tìm thấy trong câu 1 của công vụ chương 11, lúc ấy các sứ đồ và các anh em ở Giu-đê nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời. Nghe tin dân ngoại cũng đã tiếp nhận đạo Đức Chúa Trời. Thì như vậy trong chỗ này chúng ta thấy đây là một cái bối cảnh rất đặc biệt. Một cái bối cảnh cho biết rằng ở trong công vụ chương 9 cho biết rằng Philip giảng cho dân thành Samari. Rồi chương 10 Phi-rơ đã tiếp nhận cọt này, đội trưởng cọt này. Rồi đến chương 11 này thì hội thánh ở tại Jerusalem biệt phái Barnabas đến Antioch để khích lệ những tân tín hữu mà họ không phải là người Do Thái, phần đông không phải người Do Thái. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 9 thì chép như vậy: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta để cái chữ tin nhận và tiếp nhận ở đây. Rồi ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 chép: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Nay mọi sự đều trở nên mới. Như vậy chúng ta thấy những chữ là tin nhận, rồi tiếp nhận, rồi ở trong là những động từ cho biết rằng đây là một cái sự quyết định của một người theo Chúa Giê-xu lúc bấy giờ và chúng ta ngày hôm nay. Tin và theo có cái sự rõ ràng như vậy. Bối cảnh của công vụ chương 11 là một bối cảnh về một lời làm chứng. Ai làm chứng? Sứ đồ Phi-e-rơ làm chứng. Chúng ta đọc từ câu 1 trở đi, chúng ta thấy đó, lời chứng của sứ đồ Phi-e-rơ, ông kể lại Chúa đã dùng ông như thế nào để ông đến, ông giúp đỡ cho cọt này đi Chúa, mà ông phải nhìn thấy một khải tượng, sự hiện thấy về những vật ô huế mà người Do Thái họ không có muốn ăn. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán rằng cái vật gì mà Chúa thanh tẩy thì không thể kể là ô uế được. Thì điều đó muốn chỉ về dân ngoại, dân không phải người Do Thái. Bây giờ là cái thời điểm ân điển, thời đại ân điển, phải mở cửa, cứu rỗi để tiếp nhận những người này đang tìm kiếm Chúa. Như vậy chúng ta đã thấy Philip ở tại Samari, Phi-e-rơ tiếp cận cột này, bây giờ tới Phi-e-rơ giải thích cho hội thánh tại Jerusalem về những tín hữu ở tại Antioch. Antioch là ở đâu? Lát nữa tôi sẽ cho ông bạn xem thấy cái bản đồ của Antioch ở tại xứ Syria. Và ở trong câu số 12 đó chúng ta tìm thấy thì sứ đồ Phi-e-rơ khi làm chứng lại cho hội thánh Chúa ở tại Jerusalem đó, thì ông có đề cập đến có 6 người cùng đi với tôi. Chúng ta đôi khi đọc chúng ta không để ý cái chi tiết đó. Ông nói rằng có 6 người cùng đi với tôi, như vậy cộng Phi-e-rơ là 7 người. Lời chứng trong thời cựu ước, bất cứ ai nói điều gì cho người khác nghe đều phải có ít nhất là 7 người hiện diện để xác nhận cái lời chứng đó là chính xác. Phi-e-rơ một lần nữa muốn nói với hội thánh tại Jerusalem rằng những điều tôi đã thấy, Chúa cho tôi thấy và 6 người bạn cùng đi đó là đúng là Chúa làm việc. Vì đạo của Chúa không phải chỉ dành cho người Do Thái chúng ta mà thôi, nhưng mà cho dân ngoại, cho đội trưởng cọt ngay là người La Mã. Và một lần nữa chúng ta thấy cái chỗ này, chính sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận rằng có 7 người trong chúng tôi, con số trọn vẹn để chứng kiến điều đó. Và mong rằng các anh chị em hiểu và đồng ý và cùng hỗ trợ công việc nhà Chúa ở tại cánh đồng mới này là Antioch ở xứ Syria. Thưa quý bạn chị em, khi nào chúng ta suy nghĩ về mình? Trong đời sống của chúng ta, một năm, mỗi năm, khi nào trong cái thời điểm năm đó chúng ta suy nghĩ về mình? Có ai có câu trả lời không? Khi nào mình suy nghĩ về mình? Nhất là tại xã hội này có một cái sinh hoạt rất đặc biệt mà người đó phải suy nghĩ về chính mình. Đúng vậy. Ngày sinh nhật là ngày mọi người phải suy nghĩ về mình. Trong cái ngày sinh nhật đó, mình nghĩ đến mẹ của mình, nghĩ đến cha mẹ của mình. Mẹ của mình đã cưu mang mình 9 tháng 10 ngày để được chào đời. Cho nên cái hình ảnh mà một đứa con mà mừng sinh nhật luôn luôn phải nhớ mẹ của mình rồi. Rồi cái suy nghĩ từ khi được chào đời cho đến ngày hôm nay đó, mình được nuôi dưỡng, mình thành công, mình thành nhân như thế nào đó, biết ơn cha mẹ, rồi những ân nhân khác. Và trong cái phương diện thuộc linh thì cái ngày mà con dân Chúa cần phải ghi nhớ đó là cái ngày mình tin Chúa, cái ngày mình chính thức cầu nguyện tin Chúa. Rồi sau đó mình học lớp giáo lý, rồi mình được báp têm thì mình nhớ luôn cái ngày được báp têm, không thể quên được. Mình phải nhớ cái ngày đó. Cho nên thưa bạn chị em, đừng quên Trong chúng ta có hai cái ngày mà chúng ta không thể quên. Cái ngày chúng ta chào đời từ lòng mẹ của chúng ta, và chúng ta trở nên được gọi là sanh lại, được born again, được tái sanh trong Chúa đó. Không nên quên, phải nhớ. Rồi trong hội thánh của Chúa đó, chúng ta phải nhớ một ngày nữa. Bây giờ trước khi tôi nói điều này thì tôi muốn hỏi bạn chị em, bao nhiêu bạn chị em hiện diện trong hội thánh đường này, từ xa qua trực tuyến tôi không biết được, là người có mặt trong cái ngày đầu tiên thành lập hội thánh Baptist Đức Tin, xin đưa tay. Một người ở đây, hai người ở đây, ba người ở đây. Wow, chúng ta chỉ có ba người ở đây. Có thể có nhiều người từ xa ở trong nhà. Có Bọc Sư Hà hôm nay không có mặt, cô Thanh Xuân không có mặt. Đó là những người có mặt từ đầu và là hội viên chính thức của hội thánh Baptist Đức Tin. Các bạn cho em không thể quên cái ngày đó. Tuần tới chúng ta sẽ có một cái chương trình không có làm lớn, bởi vì đó là 34 năm. Đợi 35 năm chúng ta sẽ có một cái tiệc vui mừng lớn kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội thánh Đức Tin. Tuần tới Chủ nhật đầu tháng, hội chúng tiếng Anh có một cái thì giờ 5-10 phút, tiếng Việt cũng vậy, chúng ta xem hình ảnh và chúng ta nghe cái dòng tiểu sử của hội thánh. Không nên quên, bởi vì đó là những điều nhắc nhở chúng ta nhớ, nhớ, nhớ những ơn phước Chúa ban cho trong đời sống của mọi chúng ta. Luca chương 13 câu 3 đến câu 5 chép như vậy: cho biết cái số phận của người tin và không tin. Chính lúc ấy có vài người ở đó thuật lại cho Đức Chúa Giêsu về việc Phi-lát giết những người Galilee, khiến máu của họ hòa lẫn với sinh tố họ, sinh tế họ đang dâng. Ngài đáp: các ngươi tưởng những người Galilee đó phạm tội nặng hơn tất cả người Galilee khác vì họ bị đau khổ như thế sao? Ta bảo các ngươi không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người kia bị tháp Siloe ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Jerusalem sao? Ta bảo các ngươi không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Chúng ta để cái chữ hư mất, mà nếu không ăn năn thì chắc chắn bị hư mất. Trong thời đại ân điển, chỉ duy nhất đặt đức tin ở Chúa Giêsu mới được nhận sự cứu rỗi đời đời, nếu không bị hư mất và rơi vào trong hồ lửa đời đời. Chắc chắn là như vậy. Vì thế khi chúng ta thức dậy mỗi ngày, chúng ta còn hơi thở sống. Cảm ơn Chúa về mẹ của con. Cảm ơn Chúa về sự tái sanh qua dòng huyết báo của Chúa Jesus Christ, để rồi con được trở nên mới. Ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô nói gì, phải không? Chương 5 câu 17 nhắc nhở như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng mình biết ơn Chúa, cho nên mình cần Chúa. Con cần Chúa. Con yêu Chúa. Sáng hôm nay, bà Lê Thị Hường đã chia sẻ tỉnh nguyện ngắn gọn trong 10 phút mà nhắc nhở chúng ta về chữ yêu Chúa. Cần phải nhắc nhở chính lòng mình tiếp tục yêu Chúa, yêu Chúa. Rồi chúng ta cần hội thánh. Chúng ta không thể sống lẻ loi riêng rẽ được. Chúng ta phải đến hội thánh là một tập thể, một cộng đồng. Mà Chúa muốn chúng ta sống trong một cộng đồng đức tin, sống trong một cái thành ở trên núi như vậy để làm sáng danh Chúa. Thì chúng ta khi sinh hoạt ở trong hội thánh thì chúng ta mới biết rằng hội thánh có nhu cầu, hội thánh có nhiều mục vụ chúng tôi. Chúng ta có thể dự phận. Chúng ta nói rằng hội thánh cần tôi. Tôi cần Chúa, tôi cần hội thánh và hội thánh cần tôi. Vâng. Mọi chúng ta để có thể dự phần học với Chúa. Cho nên điều mà con dân Chúa cần phải học ở trong Cựu Ước, để rồi nhắc nhở chính mình trong Tân Ước, là chúng ta nhớ Chúa, đúng, nhớ ơn Chúa, đúng, nhưng mà đừng quên nhớ những việc Chúa đã làm. Chúa làm rất nhiều điều cho đời sống của mọi chúng ta, mà đôi khi chúng ta lại quên. Chúng ta chỉ nhớ chung chung là nhớ Chúa của tôi, mà không nhớ những điều Chúa đã làm. Những điều Chúa đã làm cho chúng ta, đầu tiên là Ngài biến đổi chúng ta trở nên một tạo vật mới. Trong Cựu Ước thì Ngài bảo vệ, Ngài chu cấp, Ngài dẫn họ đến đất hứa. Trong thời ân điển chúng ta đang sống, Ngài cứ tiếp tục bảo vệ, chu cấp, Ngài giúp chúng ta, Thánh Linh Chúa giúp chúng ta để dẫn chúng ta vào nhà trên trời. Đời sống dư dật sự sống đời đời. Đó là điều mà chúng ta tiếp tục ghi nhớ. Rồi chúng ta nhớ điều gì nữa? Nhớ việc Chúa làm ở trong cựu ước, thì là dân sự của Chúa qua sông Giô-đanh. Thì tôi cứ nhớ hoài cái hình ảnh là lưu giữ 12 hòn đá đi, để nhớ ơn Chúa, để truyền lại cho đời sau. Và cái nhớ đó là phải truyền lại chứ không phải nhớ cho mình. Đó là lý do vì sao mà Hội Thánh của Chúa có thế hệ người đi trước như chúng ta, rồi chúng ta có thế hệ tiếp nối là Mục sư Linh đang phụ trách, là các bạn thanh thiếu niên nói tiếng Anh, rồi cô Ngân Hà sáng hôm nay dạy các em thiếu nhi là thế hệ trẻ nữa. Chúng ta phải truyền lại, dạy dỗ. Bởi vì các quan sát trong chương 2 câu 10 nói rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Giô-suê rồi các quan sát, hai sách gần nhau mà đến các quan sát chương 2 thôi, một đời mới lớn lên không biết Đức Chúa Trời là ai cả. Không biết. Bởi vì người đi trước không có dạy dỗ. Và đó là sự thiếu sót. Cho nên đức tin của mỗi chúng ta là một đức tin chúng ta cần phải nắm vững vàng, có 4 bước. Xác quyết trong lòng của mình và công xưng, tuyên bố nó ra, tuyên xưng. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta tuyên xưng đức tin qua bài tín điều đó. Đức tin phải có hành động. Gia Cơ nhắc nhở là có việc làm. Và hãy nhớ đức tin không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Tiếp tục và tiếp tục. Cái hành trình nó gây go, nó có nhiều trắc trở, nhưng mà biết rằng Chúa đồng hành, Chúa nắm tay, chúng ta tiếp tục đi. Tiếng Việt chúng ta phân biệt hai từ. Ai mà sống đến 60 đó mà ra đi đó, có nghĩa là qua đời, từ trần, chết, thì gọi là hưởng thọ. Hãy đạt được con số 60 là hưởng thọ. Nhưng nếu là 59 mà qua đời á, thì là hưởng dương. Cho nên có nhiều người họ rất là mong đạt đến con số 60. Họ không muốn cái ngôi mộ bia của họ để cái chữ là hưởng dương. Và cá nhân tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng có muốn để cái chữ hưởng dương. Tôi rất muốn được cái chữ hưởng thọ. Bây giờ 55 là còn 5 năm nữa. Ý tôi muốn nói rằng chúng ta ước ao sống thọ, sống nhiều năm. Lời của Chúa dành ban cho những ai mà thuộc về Chúa rồi đó, là nó không phải là chỉ thọ ở trên đất nhiều năm, nhưng mà sung mãn dư dật trong những ngày trời trên đất của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái sự mong ước thọ nó dài hơn là dương. Mặc dù mình không có biết được ngày mai như thế nào, nhưng một trong những ao ước của chúng ta, giống như bài giảng tuần rồi, là sống còn, là sinh tồn đó, thì kéo dài thêm để làm được nhiều việc cho thiên quốc của Chúa. Một trong các bài hát mà ban hát dẫn hôm nay hướng dẫn chúng ta có một bài hát đó. Rất tiếc là tôi hát bây giờ tôi cũng đeo khẩu trang cho nên không biết được khuôn mặt của mọi người. Thỏa vui thuộc Chúa. Bài hát đó hát là phải vui à? Phải không? Thỏa vui thuộc Chúa. Mình thuộc về Chúa mình phải thỏa vui. Vì tình yêu thương của Chúa lớn lao sâu rộng, không văn tả được, không bút nào phù. Cảm ơn Chúa. Điểm thứ hai chúng ta học hôm nay là sống theo gương Chúa. Cái đặc điểm của một người mà được gọi là cơ đốc nhân là tin Chúa, phải có đức tin. Cái đó là sống theo gương Chúa. Nghe tin ấy, hội thánh tại Jerusalem cử Barnaba đến Antioch. Khi đến nơi và thấy ân điển Đức Chúa Trời thì ông vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnaba là người tốt, đầy dạy Đức Thánh Linh và đức tin. Rất nhiều người tin theo Chúa. Rất nhiều người tin theo Chúa chúng ta tìm thấy ở trong câu 22 đến câu 24. Chúng ta để cái chữ Antioch. Nếu không để ý thì sẽ không biết Antioch này ở chỗ nào. Trong Kinh Thánh có hai Antioch. Antioch theo cái bản đồ số 4 đó là Antioch ở trong Công Vụ chương 11. Antioch đó là một thành phố thứ ba trong đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Thành phố này nó chỉ lớn sau Roma và sau Alexandria. La Mã, Roma là thành phố lớn nhất trong đế quốc La Mã. Alexandria là thành phố lớn nhì và Antioch này là thành phố lớn thứ ba. Thành phố này đã từng là thủ phủ của Syria, nước Syria ngày hôm nay đó. Và có một số lượng lớn người Do Thái đang sinh sống tại đây. Thành phố này nổi tiếng là nhờ vào những cái trường đại học, nhưng mà lại bị tai tiếng vì sự đồi bại về tình dục. Tại thành phố này có một nữ thần Daphne. Nữ thần Daphne là một nữ thần dâm dục. Mà người đến ở trong cái đền thờ đó là họ có cái sự ăn ở với những người nữ trong cái mối liên hệ tình dục. Cho nên bị tai tiếng. Nổi tiếng có mà tai tiếng cũng có. Antioch cũng là một thành phố nổi tiếng ở trên thế giới về những cuộc đua ngựa. Và thành phố này lúc bấy giờ là một cơ hội để Cơ Đốc giáo được tăng trưởng, phát triển, lan rộng. Cái Antioch thứ nhì là bản đồ số 5, Công vụ chương 14 cho biết. Antioch đó, đó là Antioch ở bên Hy Lạp. Gọi là Antioch in Pisidia. Còn cái Antioch số 4 bản đồ đó là Antioch in Syria. Hai Antioch khác nhau, chúng ta phải phân biệt để chúng ta, nếu học Kinh Thánh là chúng ta biết rõ Kinh Thánh nói đến Antioch nào. Và chúng ta thấy cái Antioch mà của bản đồ số 4 đó, chúng ta nhìn xuống tận ở phía dưới đó, cuối cùng thấy chúng ta thấy cái chữ Jerusalem. Từ Jerusalem là hội thánh Jerusalem đó, họ bắt đầu họ gửi người đi. Khi họ nghe tin là Chúa đang làm việc, đạo Chúa đang phát triển ở tại Antioch Syria. Như vậy nó ra khỏi cái địa phận của người Do Thái, của nước Do Thái rồi. Nó đi ra ngoài rồi. Và ở tại đó có điều gì xảy ra? Tại đó những người lúc bấy giờ đó, họ gọi những người tin theo Chúa Giêsu là Cơ Rê Tiên hay là Cơ Đốc Nhân, còn được gọi là người của Christ. Hello, my name is Christian. Đó là một cách họ có thể giới thiệu về mình, được người khác gọi mình là người thuộc về Chúa. Các nhà giải kinh nói rằng cái cách mà Luca trình bày giải thích cái chỗ này đó, nó cũng rất là dễ hiểu cho người lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ có một cái triều đại tên là Herod, mà ai thuộc về gia đình của Herod đó, Herod thuộc về Edom, Edom là dòng dõi của Esau đó. Còn Do Thái là thuộc về dòng dõi của Gia-cốp, là Israel. Thì Herod, bởi vì cái triều đại của ông tới ông đại đế qua đời, rồi ba con trai thay thế, rồi sau đó tới Agrippa là cháu nội đó, rồi thêm đời kế đến nữa. Thành ra người nào mà trong cái triều đại của Herod họ rất hãnh diện. Cho nên có điều gì mà ai mà mô tả nó là đó là những người Herodians, là những người thuộc về nhà Herod. Thuộc về nhà Herod, mà khi nói cái chữ thuộc về nhà Herod đó, thì đâu đó có người ngưỡng mộ, khen ngợi, nhưng cũng có người khinh bai. Bởi vì đây là một vị vua bù nhìn, làm việc cho hoàng đế La Mã để mà cai trị dân Do Thái. Nhưng mà trong cái đại gia đình của Herod đó, họ rất hãnh diện về cái chữ là Herodians. Tôi thuộc về nhà Herod. Giống như ngày hôm nay đó, người ta nói đến cái dòng họ của Kennedy á, người trong dòng họ đó rất hãnh diện. Người ta nhắc đến cái dòng họ Bush, người ta cũng rất hãnh diện. Bởi vì hai dòng họ đó đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ rất nhiều về chính trị, là thành công nhiều lĩnh vực, mà họ cũng giàu có nữa. Thì trong cái ý nghĩa đó, bác sĩ Luca muốn cho chúng ta thấy rằng khi mà được mô tả thuộc về một cái đại gia đình nào đó, rồi đặt trong cái tên như vậy đó, thì người trong cái gia đình đó được đặt tên đó, họ rất là vui, rất là hãnh diện. Và cũng trong cái ý nghĩa đó, người ở tại Antioch họ thấy những người tin theo Chúa Giêsu, họ thấy nếp sống của những người này, họ nghe đồn về Ba-na-ba, bây giờ thấy Ba-na-ba sống như vậy đó, họ gọi những người tin theo Chúa là những người Cơ Đốc Nhân. Kể từ đó mới có cái chữ là chữ Chris, rồi thêm cái chữ I-A-N là Christian, là những người của Đấng Chris. Chữ đó có nghĩa là như vậy. Và ở đây chúng ta thấy cái chữ này là cái chữ lúc bây giờ tín hữu rất hãnh diện. Nhưng mà nhìn lại ngày hôm nay chúng ta có vui mừng, có hãnh diện về cái từ Cơ Đốc Nhân không? Người Công giáo La Mã thì họ gọi là Kitô hữu. họ dùng cái chữ Kitô là đến từ cái chữ tiếng Hy Lạp là Christos, còn chúng ta thì vẫn dùng cái chữ Chris, chữ Christ, Cơ Đốc nhân. Thì tôi được sự nhắc nhở trong câu Kinh Thánh này, nếu là vui mừng vì có được cái tên gọi là Cơ Đốc nhân thì chúng ta hãy nhớ theo dấu chân Chúa. Phi-líp nhất chương 2 câu 21 chép như vậy: anh em đã được kêu gọi đến điều đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài. Noi dấu chân Ngài. Chúng ta không có noi dấu chân người khác, bất cứ người nào. Ngoài trừ sứ đồ Phaolô có nhắc nhở rằng hãy bắt chước tôi, theo dấu chân tôi, với điều kiện là tôi bắt chước Chúa Giêsu theo dấu chân Chúa Giêsu. Một trong những điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình mà nhắc nhở nhau là đừng để cho mình bị nguội lạnh, không bạn chị em. Ma-thi-ơ chương 24 câu 12 cho biết rằng trong cái ngày cuối cùng đó, mà chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của thời đại ân điển. Ma-thi-ơ chương 24 câu 12 chắc chép rằng: lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người nguội dần. Một bản dịch là nguội lần. Một bản dịch truyền thống hiệu đính là nguội dần. Tôi thấy cái chữ nguội dần nó hay. Dần dần nó nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Đôi khi chúng ta theo Chúa mà đức tin bị ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng một ai đó, rồi người đó thối lui, người đó không bền chí theo Chúa là mình cũng nguội lạnh, nguội dần, rồi không bền chí nữa. Và đức tin như vậy thì không được. Mình phải đứng vững trong cái niềm tin chúng ta đặt nơi Chúa. Khải Huyền chương 2 câu 4 thì nhắc nhở cho một trong bảy hội thánh đó, hội thánh đầu tiên Ephesus: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Bỏ lòng kính mến ban đầu. Và đây là điều mà Chúa trách. Vì thế xin Chúa nhắc nhở chúng ta, để rồi trong cái khúc quanh một cái giai đoạn mà chúng ta đang đối diện về bệnh dịch COVID-19, rồi vừa qua Texas cũng gặp khó khăn về vấn đề quá lạnh, mất điện, cúp nước, dễ bị nguội dần, lơ là trong mối liên hệ tâm linh với Chúa và trong sự liên hệ với anh chị em trong đức tin. Phải nhìn nhận rằng cái COVID-19 hay là coronavirus nó tấn công khắp thế giới về mặt kinh tế. Nó tấn công khắp thế giới về mặt xã hội, những sinh hoạt bị xáo trộn. Nhưng nó còn tấn công khắp nơi về mặt tôn giáo là niềm tin. Ba thứ mà chúng ta thấy người ta dựa vào ta sống rất là nhiều: kinh tế, xã hội và tôn giáo. Cầu xin Chúa chúng bà chị em thờ phượng Chúa trong qua thánh đường và từ xa, đừng để mình bị nguội lạnh, đừng để mình bị nguội dần. Và xin Chúa giúp bà chị em hãy nhớ lại mình đã sa sút từ đầu, hãy nhớ lại lòng kính mến ban đầu để chúng ta yêu Chúa càng nhiều hơn. Tôi có suy gẫm đến một số nhân vật kinh thánh ở trong Cựu Ước, kể cả Tân Ước. Những nhân vật này chúng ta biết rằng đó, họ cũng đối diện với nhiều thách thức trong đời sống. Và đôi khi họ muốn bỏ cuộc, họ hầu như là mất cái sự bền chí. Trong đó có Môi-se. Chúng ta thường khen ngợi Môi-se nhiều điểm lắm, nhưng mà chúng ta có biết rằng đó, có lần Môi-se đã thưa với Chúa rằng đó, con chịu hết nổi Chúa ơi. Con đâu có đẻ dân sự này đâu, con đâu có sanh họ ra đâu mà Chúa giao cho con phải chăn họ, bây giờ họ cứng đầu, họ không nghe lời. Phải không? Ông chịu hết nổi rồi. Môi-se. Gideon là một trong các quan sát cũng nản lòng, và Chúa kêu gọi ông để làm trở thành các quan sát giải cứu dân sự của Chúa. David rất nhiều lần rơi vào sự nản lòng. Eli nản lòng đến nỗi xin được chết. Trong Tân Ước là Giăng Báp-tít. Cho nên những điều đó cho biết rằng là những người này có thể gọi là anh hùng đức tin đó, họ mạnh hơn chúng ta nhiều đó, nhưng mà họ cũng có những lúc xuống rất là sâu và hầu như là không còn giữ được cái sự bền chí. Nhưng mà Chúa thương xót và Chúa cứu họ và Chúa giúp họ. Xin Chúa giúp cho mọi chúng ta cầu nguyện cho nhau và nâng đỡ nhau, khích lệ nhau và tiếp tục nhờ Chúa giúp đỡ mình để không bị rơi vào sự nguội dần, bị nguội lạnh hẳn và bền chí cho đến cuối cùng. Điều thứ ba chúng ta học ở đây là làm chứng nhân Giê-xu. Chương 11, câu 18, câu 25. Tuy nhiên một vài người trong số họ quê ở đảo Síp và Syren đến Antioch cũng giảng tin lành cho cả người Hy Lạp nữa, rao truyền Chúa là Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tai Chúa ở với họ nên có nhiều người tin nhận và trở lại cùng Chúa. Tôi thích cái chữ rao truyền ở đây. Proclaim, rao truyền Chúa ở trong cái sự khó khăn, vẫn ở trong cái giai đoạn bị bắt bớ đào, Đế quốc La Mã vẫn cai trị lúc bấy giờ đó. Thì chúng ta thấy chỗ này là cái chỗ khích lệ chúng ta. Tiếp tục rao truyền. Rao truyền. Nói. Vậy thôi. Nói, chia sẻ niềm tin. Tháng nào trong năm chúng ta nói nhiều nhất bạn chị em? Tháng nào vậy? Một năm có 12 tháng. Có người nói rằng chắc có lẽ là tháng người yêu đương thì tháng, người vui lễ tạ ơn tháng 11, người mừng Giáng sinh tháng 12. Nhưng mà chị em hãy để ý câu trả lời này. Tháng mà chúng ta nói nhiều nhất đó là những tháng có 31 ngày, tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Như vậy chúng ta có được 1, 3, 5, 8, 12, 6 tháng chúng ta nói nhiều nhất, có 31 ngày. Như vậy câu trả lời để biết rằng cái tháng nào mà mình nói ít nhất là hôm nay đây. Có 28 ngày thôi. Nhưng mà em muốn nói cái gì, muốn nói thật sự cho ai đó, người mình yêu, người phó ngầu, hãy nói hết ngày hôm nay. Vì ngày mai không có 29, ngày mai không có 30, ngày mai không có 31, mà ngày mai là 1 tây tháng 3 rồi. Phải không? Tháng 2 là tháng nói ít nhất. Như vậy, khi cái thời gian không cho chúng ta nói nhiều thì mình nên nói điều gì? Tôi nghiên cứu cái chữ này. Hallelujah. Hallelujah. Khi chúng ta đọc cái tiếng Hebrew ở trên á, chúng ta đọc như thế nào đây? Tiếng Hebrew chúng ta không thể đọc từ trái qua phải. Tiếng Hebrew chúng ta phải học đọc từ phải qua trái. Như vậy từ phải qua trái đó, ông bạn chị em sẽ đọc cái chữ là Hallelujah. Chữ Hallelujah có nghĩa rằng praise, we praise, chúng tôi tôn vinh, chúng tôi ca ngợi. Cái chữ lưu là quy là số nhiều. Và lê lưu là ca ngợi. Nhưng mà chữ gia là Chúa. We praise the Lord. We praise ye the Lord. We praise Yahweh. Cái chữ gia đó là viết tắt của cái chữ Yahweh. Cho nên khi chúng ta đọc á, đọc từ phải qua trái đó, chúng ta đọc là Hallelujah. Có một bài thánh ca mà chúng ta hát, chúng ta thấy họ sáng tác nhạc cũng rất là chính xác. Chúng ta thử bài này nha. Hallelujah, 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 kinh khen Giê-xu. Hallelujah, 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 kinh khen Giê-xu. Ngợi Chúa toàn năng, hallelujah, ngợi Chúa toàn năng, hallelujah, ngợi Chúa toàn năng, hallelujah, kính ngợi Giê-xu. Và khi tôi nghiên cứu cái chữ này đó, thì người Do Thái đó, họ nói rằng đó, những người thuộc bên Cơ Đốc giáo đó không tôn trọng cái chữ gia viết thường. Họ nói chúng tôi đó khi viết cái chữ này tiếng Hy-ba-lai đó, chúng tôi viết cái chữ gia là viết hoa. Chúng ta thấy cái chữ Y đó, Y-A-H đó, nó là cái chữ thuộc về Yahweh, là Jehovah, và viết hoa để nhắc nhở có sự tôn kính Đức Chúa Trời, tôn kính Ngài. Cho nên thưa bạn chị em, cái chữ này nhắc nhở chúng ta đó, khi chúng ta proclaim, chúng ta rao truyền đó, là chúng ta rao truyền danh Đức Chúa Trời, Yahweh, Jehovah của chúng ta. Và không phải là một người nói, Chữ lưu đó là số nhiều, tất cả mọi người. Cho nên sáng hôm nay bà Lê Thị Hường có nhắc nhở đó, trong lần dịp tử nguyện khi chúng ta tôn vinh Chúa đó, hãy tôn Chúa hết lòng. Đôi khi ban hát dẫn cho tôi biết, tôi cũng nhìn thấy ông bà anh chị em đứng hát không hát hết lòng. Bài hát rất quen thuộc, hát cả 10 năm rồi mà không chịu hát nữa. Mình không có để cái trí của mình vào, không có để lòng của mình vào, cho mình hát không hát hết lòng. Và có những cái bài nhạc ngoài đó là trỗi lên âm điệu gian quen là hát rất hết lòng. Lạ vậy đó. Mà nhạc thánh ca nó biết rất nhiều mà hát thì không có hết lòng, chỉ nửa lòng thôi, hay là 1/4 thôi. Không có được. Hallelujah. Chúng tôi ca ngợi Chúa một cách hết lòng. Amen. Dạ vâng, phải như vậy. Có một cái dân tộc mà khi đọc ngôn ngữ của họ đó là họ đọc từ phải qua trái. Nhưng chẳng những phải qua trái mà từ trên xuống dưới nữa. Các bạn cho em có đoán thử à? Ngôn ngữ nào vậy? Tiếng Nhật. Tiếng Nhật là ngôn ngữ rất đặc biệt, là đọc từ phải qua trái mà đọc từ trên xuống dưới. Như vậy mỗi lần mà anh chị em muốn nghiên cứu tiếng Hy Ba Lai đó, đừng đọc từ trái qua phải giống như tiếng Việt, tiếng Anh nha. Từ phải qua trái thì đọc mới đúng. Hallelujah. Có một câu mà trong thời Cựu Ước á, Đức Giê-hô-va xưng rằng Ngài là Đấng Giê-hô-va. Đây là câu này, chúng ta cùng đọc chung. Đức Giê-hô-va phán: các con là nhân chứng của ta và đầy tớ ta đã chọn, để các con được biết và tin ta và hiểu rằng ta là đấng ấy. Chẳng có thần nào được tạo thành trước ta và cũng chẳng có thần nào sau ta nữa. Ta chính là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu chúa nào khác. Ê-sai chương 43 câu 10 câu 11. Đây là câu thánh. Ở trong Cựu Ước Ê-sai cho biết con dân Chúa là chứng nhân Giê-hô-va, và hội chứng nhân Giê-hô-va họ dựa vào câu này. Và họ nói tên của Chúa là Giê-hô-va. Họ không có biết chỗ khác nói về tên Chúa cũng nhiều lắm, mà họ chỉ biết chỗ này thôi. Chứng nhân Giê-hô-va họ dựa vào câu thánh này. Nhưng mà trong thời Tân Ước thì chúng ta được sự nhắc nhở như thế nào? Trong Công Vụ chương 1 câu 8 chúng ta cùng đọc: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Cho đến cùng trái đất. Như vậy chỗ này chúng ta được sự nhắc nhở là làm chứng nhân Giê-xu. Chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân Giê-xu mỗi một ngày. Và trong Công Vụ chương 1 câu 8 đó cho biết rằng chứng nhân Giê-xu đó là chúng ta phải bắt đầu từ Jerusalem. Chữ Jerusalem có nghĩa rằng gia đình của chúng ta. Rồi Giu-đê là người lân cận, người hàng xóm. Rồi Samari là người quen biết. Và cho đến cùng trái đất là người lạ. Người lạ tận cùng ở khắp nơi trên đất. Và đó là điều chúng ta được sự nhắc nhở theo các mối liên hệ từ gần đến xa như vậy. Tôi cảm ơn Chúa từ khi một năm rồi, từ tháng 3 năm rồi cho đến hôm nay cuối tháng 2, là tất cả hội thánh của Chúa ở khắp nơi trên đất, các châu đều dùng Zoom meeting. Mà tôi không biết là cái người là founder của Zoom đó, họ hốt tiền bao nhiêu, họ nhận được tiền bao nhiêu, nơi nào cũng dùng Zoom meeting. Họ thu tiền chắc là nhiều lắm. Thì qua cái Zoom meeting đó là tin lành của Chúa được rao giảng rất rất là rộng và lan khắp nơi. Đó cũng là một cách thật là tuyệt vời. Trong cái khó đó, nó ló cái khôn đó, người ta dùng cái đó để mà truyền bá phúc âm. Và xin Chúa giúp cho hội thánh chúng ta cứ tiếp tục làm điều đó. Ông anh chị em giới thiệu cho thân hữu của mình để rồi cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi, với chúng ta qua Zoom meeting để họ không đến nhà thờ được. Nhưng mà tin vui trong bụng chúng ta đó là cái số cái ca mà lây nhiễm COVID, coronavirus ở tại Dallas nó đã được giảm xuống rồi. Nó giảm xuống cho nên giáo hội Baptist ở trong khu vực chúng ta đó, là giáo khu đó, bắt đầu thứ hai này mời các mục sư đến họp in person được rồi. Cho nên đó là dấu hiệu tốt, có thể là trong những ngày gần đây chúng ta được sinh hoạt một cách là dễ dàng hơn ở tại cơ sở nhà Chúa. Bởi vì con số ca nhiễm nó giảm rất nhiều. Điểm sau cùng chúng ta học hôm nay là đào tạo môn đồ, trở thành người đào tạo môn đồ. Đây là cái khải tượng tôn chỉ mục đích của hội thánh chúng ta, mà cũng là sứ mạng. Sau đó Barnaba đi đến Tarsơ để tìm Sao-lơ. Khi tìm được rồi, ông đưa Sao-lơ đến thành Antioch. Hai người nhóm hợp với hội thánh và dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Chính tại Antioch, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là cơ đốc nhân. Là cơ đốc nhân. Ở đây chúng ta thấy có Barnaba, có Sao-lơ. Và khi họ đến thì chúng ta thấy là tại nơi đây người ta thấy đời sống Barnaba là một người lành nè, người đầy dạy đức thánh linh và đức tin nè. Rồi sau này Barnaba còn đưa Sao-lơ đến nữa, mà đến không phải là đi du lịch, không phải là đi chơi, nhưng mà ở đó họ làm gì? Họ dạy dỗ nhiều người trong suốt một năm. Tại nơi đó người ta gọi những người tin theo Chúa là cơ đốc nhân. Thưa bạn chị em, dạy dỗ mà trong suốt một năm đó, mà cho em học được nhiều không? Tôi tin rằng nhiều lắm. Lúc bấy giờ trong hội thánh đầu tiên đó, là mỗi ngày họ đều có họp lại để học lời Chúa. Mà bây giờ mình cứ nghĩ đó, mỗi một ngày như vậy có 365 ngày. Họ đi làm ban ngày, buổi tối họ học 365 ngày. Ngày hôm nay chúng ta không áp dụng được như vậy. Không áp dụng được như vậy. Chúng ta có thể là một lần trong tuần, như vậy chúng ta có 52 lần trong một năm. Mà nếu chúng ta cứ trung tín điều đặn 52 lần như vậy mà chịu học tập trang bị đó, chúng ta học được rất nhiều mà cha. Cảm ơn Chúa là trong 6 năm qua mà cha mà học với tôi qua Zoom đó, qua online đó, đã học được 16 lớp rồi, mới xong một lớp biện giáo là 16 lớp rồi. Mà nếu cứ trung tín như vậy đó, các bạn cha em sẽ học được rất là nhiều. Cần 20 năm mới tốt nghiệp chương trình cử nhân. Nhưng mà được học. Tôi rất là thích qua Zoom meeting. Tôi ước ao cách đây 10 năm, 20 năm được dạy lời Chúa qua Zoom thì tuyệt vời. Vượt qua khỏi, ra khỏi cái thành phố mình sống mà có thể đi các thành phố khác, các quốc gia khác được. Quá hay về Zoom meeting. Chứ bạn chị em chưa tham dự học truyền chiến dược hay là sinh hoạt cầu nguyện bằng nhiều cách, hãy tham gia Zoom meeting. Ngày xưa là ngày nào cũng học, hôm nay thì tuần nào cũng học. Xin Chúa giúp chúng ta tuần nào cũng học, học lời Chúa. Hội thánh chúng ta hãy nhớ cái chức năng đó là thờ phượng, thông công, môn đệ hóa, phục vụ và truyền giáo. Đây là trong công việc đào tạo môn đồ. Mỗi thành viên hội thánh cần được trang bị để làm công tác đào tạo môn đồ. Mình học cho mình, giữ tài liệu, rồi mình học cho người, giúp đỡ người khác. Đó là cách mà chúng ta có thể học. Học để rồi dạy, giúp đỡ cho người khác nữa. Tôi tin rằng lúc bấy giờ các môn đồ đầu tiên ở tại Antioch, họ được Barnaba và Sao-lơ giúp đó. Barnaba và Sao-lơ giúp họ một năm đó, họ học rất nhiều. Để từ đó họ đi chỗ khác. Sao-lơ cũng là người đã chịu học nơi Đức Thánh Linh trong đồng vắng 3 năm để được sự trang bị trước khi trở thành sứ đồ của Chúa. Sau đó được gọi là Phao-lô, tên từ Sao-lơ đổi qua Phao-lô. Khi đào tạo môn đồ chúng ta dạy nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta nhắc nhở tân tín hữu là hướng về cõi đời đời. Hướng về cõi đời đời, được ở với Chúa mãi mãi. Cho nên đối với người con dân Chúa không có sợ hãi trước cái chết. Mình rất là bình an. Ở trong Tê-rê-sa nhất chương 4 câu 17 nhắc nhở, kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại với, cùng được cất lên, sẽ cùng với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Chúng ta để cái chữ là chúng ta, là tất cả ha, sẽ ở với Chúa mãi mãi. Và trong công tác đào tạo môn đồ, điều này phải được nhấn mạnh để cho tân tín hữu biết được rằng đời này chỉ là đời tạm, hướng về cõi đời đời là mục đích quan trọng cuối cùng. Mục sư Huệ ở trong VMI của mục sư phải không? Có một quyển sách là Ngồi Đứng Đi. Tôi đọc quyển sách đó và tôi thấy nếu chúng ta chịu đọc lại, chúng ta thấy rất là thực tế. Chúng ta cần ngồi, học tập, cầu nguyện. Nhưng mà ngồi hoài không được. Và tín hữu không thể nào khắc cái tên mình vào chiếc ghế nhà thờ và ngày Chủ nhật nào cũng ngồi hết. Và chiếc ghế đó có tên mình luôn. Mà không chịu đứng dậy để phục vụ hội thánh, phục vụ cộng đồng. Và cũng không thể nào ở trong phạm vi của mình, trong thành phố mình mà không chịu ra đi. Cho nên ngồi đứng đi rất là cần thiết. Cái chữ sứ đồ, apostle, có nghĩa là người chịu sai đi, có nghĩa là sứ giả. Giáo sĩ missionary là người truyền giáo, mục sư pastor là người trang bày. Nhưng mà chứng nhân là witness là tất cả chúng ta, là tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, kể cả tôi là mục sư, kể cả người giáo sĩ, kể cả người sứ đồ, đều là những người chia sẻ niềm tin. Và chúng ta đều là người được sự kêu gọi để làm công tác chia sẻ niềm tin quý bạn chị em. Rất là cần thiết. Kinh Thánh có nói về cái chữ sắm sẵn rất là hay. Sắm sẵn. Ông anh chị em hãy nhớ câu chuyện mà Abraham đó vâng lời Đức Chúa Trời, mang con mình là Isaac để mà dâng đến cái núi Moria. Thì ở trong Kinh Thánh cho biết á, sau đó Chúa sắm sẵn một con chiên ha, rồi từ đó đó Abraham mới đặt cái chỗ đó đó là Jehovah Jireh, bởi cứ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn. Chúa sắm sẵn một con vật để thay thế Isaac. Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều về cái chữ sắm sẵn. Đôi khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa sắm sẵn cái nhu cầu cho con, nhưng chúng ta cần phải nhớ Chúa sắm sẵn chúng ta để làm một việc khác nữa. Và ở trong Timôthê nhất chương 3 câu 16, 17 chép như vậy: người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cái chữ sắm sẵn để làm mọi việc lành trong Timôthê nhì đó là cái chữ chuẩn bị, prepare to do good work. Nhưng mà khi chúng ta đọc ở trong Ephesians chương 2 câu 10 đó thì chép như vậy: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nhưng mà cái chữ sắm sẵn ở trong Ephesians là cái chữ equip, trang bị. Như vậy Timôthê thì nói là chuẩn bị để làm việc lành, và Ephesians thì nói là trang bị để làm việc lành. Bạn xem có được trang bị để làm việc lành chưa? Hình như chúng ta thiếu cái điều này. Chúng ta nhìn thấy cái con khỉ ở trên đó, điều gì xảy ra cho con khỉ này? Nó thò cái tay vào để nó lấy trái chuối, và nó không thể lấy cái tay nó ra. Tại sao nó không thể lấy cái tay nó ra được? Dạ. Nó có thể lấy cái tay nó ra được với điều kiện là nó buông cái trái chuối ra, phải không? Nhưng nó không chịu buông. Vì nó không chịu buông cho nên nó bị stuck. Và đó là cái vấn đề của con khỉ. Trái chuối nó rất là thích, bởi vì cái con khỉ nó thích ăn chuối. Mà nó muốn được tự do đó thì nó phải bỏ đi trái chuối đó, rồi tìm cái chỗ khác, trái chuối chỗ khác. Nhưng nó không thể bỏ. Đôi khi chúng ta cũng muốn làm nhiều cái việc rất lớn trên thiên quốc của Chúa, nhưng mà chúng ta bị stuck. Chúng ta bị stuck bởi một cái chỗ nào đó, chúng ta chỉ nghĩ cho mình mà thôi, mà không nghĩ cho người khác. Tôi có 4 cái cho, cái hộp nhỏ nhỏ đây mà anh em có thể nhìn. Từ từ ta sẽ giải thích nghi chúng ta điều này. Bởi chúng ta đó được sự nhắc nhở là work all you can, save all you can and give all you can. Hãy làm và để dành với tất cả khả năng của bạn. Hãy làm để hái ra tiền với tất cả khả năng của bạn, nhưng hãy ban cho nếu bạn có thể. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần để cho chúng ta gọi là spending 70%. Chúng ta làm được 10 đồng, chúng ta phải tiêu xài nó 7 đồng. Nhưng mà chúng ta đừng quên đó, là Kinh Thánh dạy chúng ta đó là chúng ta dâng 1/10 cho Chúa. 1/10 phải cái trong cái hũ này. Và chúng ta đừng quên đó, chúng ta cũng sự nhắc nhở là mỗi cá nhân đó, 1/10 cho công tác truyền giáo. Hội thánh của Chúa đó thường làm điều này rất là nhiều. Công thức coi như là 8-2. 8 ở đây, 9-10, 80%, 10%, 10%. Nhưng mà một công thức khác tôi học trong tháng này đó, đó là 70/3. 73 chứ không phải là 82 nữa. Và con số 3 đó là việc lành ở chỗ này. Hội thánh ở tại Antioch, chúng ta đọc câu 27 đến câu 30, điều gì xảy ra? Họ nghe nói ở Jerusalem đang bị đói kém, cho nên họ mới tin Chúa thôi mà họ muốn dự phần, họ muốn đóng góp, và họ muốn Barnabas và Phi-rơ chuyển tải số tiền mà họ dâng hiến đó là công tác việc lành, cứu trợ đó, gửi về Israel. Mình thấy hay không? Mới tin Chúa thôi, được học lời Chúa, bây giờ nghe nói có sự đói kém, thì họ dùng số tiền quyên góp đó, họ gửi trở về lại hội thánh Jerusalem là nơi đã gửi Barnabas đi. Chúng ta học cái chỗ đó rất là hay. Cho nên chúng ta thấy đó, nếu mà chị em spending 70%, dân hiến 10% cho Chúa, là hội thánh của Chúa, 10% truyền giáo, mà nếu không có cái chỗ việc lành này đó, thì mình không làm công tác việc lành được. Việc lành này đó là công tác gọi là good work ở trong phần đoạn kinh thánh này đó, là cho tín hữu và thân hữu. Còn truyền giáo là chỉ cho thân hữu mà thôi. Bây giờ nếu chúng ta không có cái cột này đó, thì bạn chị em sẽ làm gì? Bạn chị em sẽ lấy từ chỗ này qua, hoặc là bạn chị em sẽ lấy từ cái chỗ này. Mà nếu một người mà không có chuẩn bị cái lọ dành cho công tác thiện nguyện từ thiện đó, thì mình sẽ lấy từ cái chỗ khác. Có thể mình lấy từ cái chỗ dân cho hội thánh. Và nếu chúng ta là người không có cái quỹ cho truyền giáo và việc lành đó, chúng ta chỉ có cái chỗ này đó cho hội thánh đó, thì nếu ai kêu gọi về truyền giáo, chúng ta thay vì 10% chúng ta trích ra 5% ở đây, rồi việc lành đó, chúng ta cũng trích ra phần nửa ở đây, thì như vậy là chúng ta thiếu sót. Kinh thánh dạy rất rõ về vấn đề cho hội thánh, cho công tác truyền giáo và cho việc lành. Mà cái chỗ này trong đoạn kinh thánh chúng ta học này là cho việc lành, mà mình chưa làm, mình thiếu sót. Kể cả tôi cũng thiếu sót. Cho nên xin Chúa giúp đỡ mạnh cho em, để rồi trong năm mới này chúng ta phải có thêm một cái hũ này. Và cái hũ này là cái hũ tôi thấy Barnabas và Saulơ đã dạy cho tín hữu Antioch mới có một năm tin Chúa, mà đã có được cái số tiền này gửi về cho Jerusalem. Rất là hay. Cho nên mà chị em hãy đọc thêm câu 27 đến 30 đó, nói về điều đó. Làm việc lành. Muốn làm được như vậy đó, phải bỏ bớt những cái gì mình đang nắm ở trong tay, giống như con khỉ này. Phải bỏ bớt đi. Đừng có chi nhiều quá. Đừng có nghĩ cho mình nhiều quá. Hãy nghĩ đến người khác. Thì đến lúc có nhu cầu rồi đó, mình có cái quỹ mình để dành đó, mình dâng hiến được. Còn nếu không đó, mình sẽ trích ra từ cái phần trăm mà mình dâng cho hội thánh. Và như vậy thì không đẹp lòng. Không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp cho bạn dân và tôi làm tốt hơn, làm khác hơn và làm hữu hiệu hơn. Amen. Chúng ta đối với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được sự nhắc nhở về lời Chúa hôm nay. Trở nên cơ đốc nhân có ý nghĩa gì? Chúng con nhận quá nhiều ân phước từ Chúa ban cho. Và hôm nay chúng con được sự nhắc nhở trở nên cơ đốc nhân là người có đức tin đặt nơi Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và Chúa nhắc nhở chúng con cần phải thể hiện đức tin của chúng con qua việc làm. Chúng con cần phải thể hiện qua sự ban cho, sự dâng hiến. Và có thể trong chúng con có sự trung tín dâng hiến cho hội thánh, nhưng mà công tác truyền giáo thì chưa. Và cũng có thể trong chúng con có người đã dâng hiến cho công tác truyền giáo, nhưng mà chưa hề có một cái ngân quỹ biệt riêng để làm công việc lành. Đôi khi chúng con hổ thẹn vì ở tại nước Việt Nam chúng con không phải là người cơ đốc nhân làm công việc lành nhiều, mà là người theo tôn giáo khác. Không phải là tin lành, làm việc lành, mà những người theo Phật giáo. Ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng con được ảnh hưởng tốt là những người cơ đốc giáo làm việc lành rất nhiều. Họ hoàn cầu khải tượng, hồng thập tự, nhưng chính chúng con người Việt cơ đốc thì làm rất ít. Vì chúng con không có khôn ngoan để lập một cái ngân sách, có một cái quỹ đặc biệt. Và hôm nay chúng con học phần chót của đoạn kinh thánh này, chúng con được sự khích lệ chỉ trong vòng một năm được đào tạo môn đồ, được trang bị tín hữu tại Antioch, họ đã gom góp số tiền cứu trợ để giúp cho sự đói kém xảy ra tại Jerusalem. Và họ nhờ sứ đồ, nhờ Phaolô, lúc bây giờ là Saulơ và Barnabas chuyển cái phần quà đó. Và chúng con muốn được Chúa dùng cũng giống như vậy. Còn cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.